Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì cái lần này đó là quý vị khi mà lên y nâu và y mỡ thì nó có qua một cái kỳ mà gọi là khảo hạch, tức là thi. Thứ nhất là mình thi về nghi lễ của đạo tràng. Cho nên nếu mà không có một cái nghi lễ thống nhất thì mỗi một người thì lại một kiểu. Mỗi một người thì ngồi một cách, nhìn vô nó là thấy cái đạo tràng nó không đẹp. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta ở trong đạo tràng Pháp Hoa là chúng ta tu tập thể. Do đó mọi người phải hoàn toàn giống nhau, tuân thủ một cái quy định chung về cách ngồi, cách đứng và cách lại, cách đi của chúng ta. Bốn cái hoài nghi đó là chúng ta phải tập luyện giống nhau. Nếu mà các vị lên y đai màu trắng hoặc là y nâu mà cái phần hoài nghi chúng ta chưa có thì cái trường hợp đó không thể chấp nhận. Cái điều thứ hai là khi mà chúng ta từ cái y màu vàng là cái người mà mới phát tâm, có nghĩa là chúng ta toàn tâm và toàn ý tin ở Đức Phật và hoàn toàn làm theo Đức Phật, chứ chúng ta không theo cái ý riêng của mình nữa. Cho nên ta cầu mong lúc nào cũng có Phật hộ niệm cho ta, làm cho tâm chúng ta sáng lên mà chúng ta không có những cái quyết định sai lầm. Cái này là nương theo cái hạnh của vua Vị Diệu Trang Nghiêm trong cái phẩm thứ 27 của Kinh Pháp Hoa. Thành ra vị chuyển luân thánh vương này mà khi gặp Phật và phát tâm thì Ngài có một cái lời nguyện: từ đây cho đến cái ngày thành Phật thì con không bao giờ hành động theo cái ý riêng của mình nữa, nhưng mà mọi cái hành động, mọi cái suy nghĩ và mọi lời nói là căn cứ trên lời dạy của Đức Phật mà làm. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta là khi mà tu trong đạo tràng nhớ cái điều này. Nếu mà quý vị giữ đúng như vậy thì được Phật hộ niệm và cái việc tu hành của mình chắc chắn là nó có phát triển. Tại vì Thầy trải qua hơn 60 năm hành đạo, thì cho Thầy có cái kinh nghiệm như thế. Cho nên Thầy muốn nhắc lại cho các Phật tử chúng ta. Đến cái khi đó mà chúng ta chuyển từ cái y màu vàng mà sang qua cho cái đai màu trắng ở dưới, đó là tiêu biểu cho cái tâm chúng ta đã trong sạch rồi. Cái màu trắng là tiêu biểu cho trong sạch. Mà cái trong sạch này đó là trong sạch ở ba cái việc người ta gọi là tham, giận và si mê. Tức là cái quyết định chúng ta không còn sai lầm nữa. Lòng ham muốn chúng ta cũng đã hết rồi. Cho nên mọi người xử sự với chúng ta tốt hay là xấu, chúng ta không buồn quan tâm nữa, mà ta tự lo cho mình thôi. Mà Thầy thường nói đó, là ta biết, Phật biết, và chúng nó không biết, ta không buồn quan tâm chuyện đó. Tại vì nó không biết cho nên nó chê ta, nó nói thế này, nói thế kia. Nhưng mà ta biết ta. Cái điều quan trọng là ta phải biết ta. Tâm ta như thế nào ta biết, việc làm ta thế nào ta biết, và phước báo ta thế nào ta biết. Thì đây là cái người đã đổi sang cái y màu trắng. Cái tâm chúng ta trong sạch, cái cuộc sống ta trong sạch, giống như là hoa sen. Cho nên Kinh Pháp Hoa nữa, ta lấy cái hoa sen làm tiêu chuẩn. Cái người tu là luôn luôn là nương theo cái sự trong sạch của Đức Phật mà mình tu. Cho nên cái chùa Quy Nghiêm này của chúng ta gọi là bổn bộ của đạo tràng. Thì tất cả các Phật tử nhìn từ ở trên nóc chùa mà xuống tới dưới và ra tới ngoài những bức tường, là Thầy chọn một cái hình thức gọi là hoa sen là tiêu biểu. Cho nên hoa sen là nó biến cách nhiều cái dạng khác nhau, nhưng mà nó vẫn là hoa sen. Cho nên ta tu theo Kinh Pháp Hoa, có nghĩa là lấy hoa sen làm chuẩn. Mà hoa sen này nó trong sạch. Cái đặc tính của nó là trong sạch. Sanh ra từ ở trong bùn, nhưng mà khi ra khỏi nước rồi nữa, nó thành ra hoa đó. Thì bây giờ đó, người ta đổ nước lên nó không dính nữa. Tức là đổ bùn lên nó không dính nữa, nó tuột xuống hết. Thì tiêu biểu cho cái sự tu hành này của chúng ta vậy. Làm sao ta từ trong cuộc đời này ta đi ra, ta ra khỏi cuộc đời này rồi đó, cuộc đời này không làm ô nhiễm ta nữa. Ta không bị cái hoàn cảnh xã hội chi phối ta. Ta không bị bốn cái việc gọi là vui, buồn, vinh, nhục chi phối chúng ta. Ta không còn kẹt ở trong ăn, mặc, ngủ, nghỉ, không còn kẹt nữa. Ta không lệ thuộc nó nữa. Cho nên nó có những người nữa, đầu tắt mặt tối vì miếng ăn, ta không còn cái này nữa. Ta sống với cái phước báo của chúng ta. Đây là trên bước đường tu. Đó là cái người có tiêu chuẩn để mở y. Tức là mở lòng chúng ta ra nó để cho mọi người thấy ta trong sạch. Cái thứ ba đó là quý vị lên cái y màu nâu đó, là gì? Cái màu nâu này là màu tổng hợp, tức là màu đất. Đây màu của Đức Phật chọn. Có nghĩa là đất đó, thì cái gì đổ lên nó cũng được hết. Tức là mọi người họ có thể đổ lên ta đủ thứ tốt xấu này, này. Ta không buồn quan tâm, ta không kẹt nữa. Đây là cái chuyện tu hành ta. Nên ta chỉ có một cái là nỗ lực tu. Cái khi nào còn sống trên cuộc đời này thì ta thay Đức Phật hành Bồ Tát Đạo, cứu nhân độ thế. Và khi mà chúng ta mất đi rồi nữa thì nhất định là ta về với Phật thôi. Ta chỉ có mục tiêu đó thôi, ta không có gì nữa. Hãy xuất hiện trên cuộc đời này là chúng ta xuất hiện như là một hoa sen. Rồi khi mà mãn duyên rồi thì ta về với Phật. Cho nên Thầy có làm cái bài kệ mà để cho trong đại chúng biết. Ta hành Bồ Tát Đạo có nghĩa là Bồ Tát. Cho nên ở đây gọi là Bồ Tát đi vào đời. Nên ta hiện hữu trên cuộc đời này, ta từ thế giới Phật, ta sanh trên cuộc đời này, cho nên ta khác hơn những người mà ở trong địa ngục lên cuộc đời này, những người ở ngạ quỷ lên cuộc đời này. Những người mà ở trong địa ngục lên cuộc đời này thì sao? Họ hung dữ. Những người ở ngạ quỷ sanh ra trên cuộc đời này, họ tham lam. Tại ta không có cái tham lam, ta không có hung dữ, cho nên biết đó, ta từ trong thế giới Phật sanh ra. Mà hãy ta tới chỗ nào nữa thì ta làm trong sạch chỗ đó. Cho nên đây ta bảo là sen nở khắp muôn nơi. Bồ Tát đi vào đời sen nở khắp muôn nơi, đi tới đâu ta làm đẹp chỗ đó, trang nghiêm cho cuộc sống. Ôi thật đẹp tuyệt vời. Cái này là bài kệ mà của Đạo Tràng Pháp Hoa thôi. Cho nên khi mà quý vị phát tâm tu theo kinh Pháp Hoa này, thì nó có khác hơn là tất cả các cái pháp môn phương tiện khác. Thành ra nhớ như vậy nữa mà chúng ta từng bước chúng ta đi. Bây giờ nữa, cái việc thứ hai nữa là gì? Đây chúng ta quy y, chúng ta phát nguyện, nó cũng khác hơn tất cả các cái pháp môn khác và các đạo tràng khác. Thì mới ban đầu nữa, nghe thì chúng ta thấy giống như là các cái đạo tràng khác. Khi mà chúng ta xưng tán Đức Phật chúng ta, ta nên xưng tán Đức Phật có nghĩa là khi ta nhìn lên cái tượng Phật, ta nghĩ về Đức Phật, thì quý vị nghĩ về cái gì? Tức là nghĩ về Đức Phật có nghĩa là ta nhìn, ta thấy cái thân Phật, ta cảm được cái tâm của Đức Phật. Hai cái việc này hai chính này. Tại vì thấy cái thân của Đức Phật ta phát tâm, cảm được cái tâm của Đức Phật ta tu hành. Đây là cái bài kệ mà pháp nguyện đầu tiên Thầy đã làm ra khi Thầy tu theo kinh Pháp Hoa. Tâm Thế Tôn mãi trần không bẩn, thân của Ngài vô tận phước lành, từ bi cứu khổ độ sanh, chúng con đảnh lễ chí thành quy y. Đây là bài kệ mở đầu. Chúng ta tới với Phật, chúng ta tới như vậy. Chúng ta nhìn lên Đức Phật, ta nhận ra được cái điều này. Tại vì Ngài là từ trong thế giới Phật, Ngài sanh lên trong loài người chúng ta. Mặc dù Ngài sống ở trong loài người chúng ta, nhưng mà Ngài không giống tất cả những người khác. Ta học Phật rồi ta học của nó, tu theo Phật rồi tu. Tại vì tất cả mọi người ở trên thế gian này là gì? Đức Phật nói với chúng ta nữa, chúng sanh thì luôn luôn lúc nào cũng tham lam, lúc nào cũng ham muốn, ham muốn đủ thứ việc hết. Mà cái ham muốn này đó thì sao? Vì cái ham muốn mà nó đưa chúng ta vào trong cái sanh tử luân hồi, đưa chúng ta vào cái khổ. Cho nên Đức Phật nói là cái người mà tham nhiều thì khổ nhiều, tham dục nhiều lụy khổ thêm nhiều, tham nhiều thì khổ nhiều, tham ít thì khổ ít, nhưng mà không tham thì không có khổ. Không, cho nên những người mà tham nhiều đó, tức là họ muốn được giàu có, cho nên được giàu có, nhưng mà cái người đó lại khổ nhiều hơn, làm sao giàu được. Có những người đã tham quá đi, cho nên nghe người ta dụ bảo là đi qua bên Campuchia đánh bạc. Cho nên qua bên kia đánh bạc thì có thể là có tiền nhiều lắm, một đồng ăn 100 đồng, một đồng ăn 1000 đồng. Ham quá qua bên kia đánh bạc mà ăn đâu không thấy, nhưng mà rồi lại chắc chắn là thua, mất hết vốn, mất hết lời, rồi nó phải đi trốn. Ở cái chùa mình ấy, trước có một cái anh mà thầu phụ trách cái vấn đề xây dựng cái tường đá của mình đằng trước. Anh này trong lúc mà đang làm như vậy đó, thì đương nhiên cái thu nhập đó nó tốt, tức là đủ cho anh trang trải, và anh còn có lời nữa. Bây giờ anh nghe người ta dụ qua bên kia đánh bạc mau hơn. Cho nên khi mà anh nhận chỗ này, anh nhận chỗ kia, được một số tiền nữa anh ôm qua bên kia anh đánh, tức là anh thua mất hết rồi. Anh thua mất hết, cho nên lúc bây giờ nữa không có tiền trả cho công nhân. Rồi tất cả các công trình mà anh lãnh, anh không làm được. Cho nên cuối cùng phải đi trốn. Tới bây giờ thầy không biết cái anh này sống chết sao, thầy biết. Cho nên thầy nói anh này tham nhiều cho nên khổ nhiều. Nếu anh này tham ít ít một chút á, thì với cái số tiền mình có, với cái khả năng của mình làm, thì đương nhiên là cái thu nhập của anh nó cũng như chúng ta. Nhưng mà vì quá tham cho nên anh mất trắng. Có những người vì quá tham rồi rơi vô chỗ tù tội. Đây cũng vì do lòng tham, cho nên Đức Phật nói tham nhiều là khổ nhiều. Mà khi tham không được thì khổ, mà bây giờ tham được rồi nữa thì giữ nó khổ. Thầy hay nói là như chúng ta đọc trên báo hay là coi tivi đó, chúng ta thấy như cái trường hợp mà Tổng thống Saddam Hussein hay là ông Tổng thống Gaddafi chẳng hạn. Cho nên những người này đó là thầy nói là những người nó quyền thế nhất, tổng thống là quyền thế rồi. Mà cái sứ dầu quả của ông ta đó thì ông ta là những người giàu nhất phải không? Nhưng mà thường ta nói cái túi tham không đáy, không biết bao giờ mà đủ hết. Cho nên tới những cái người này đó vượt qua cái mức tham cho phép rồi đó, thì bây giờ đó họ cũng chết một cách thảm thiết. Đây chúng ta đọc báo chúng ta thấy. Cho nên những người chết không có được an lành giống như những người bình thường, chứ đừng nói cho những người cao hơn. Cái phước họ có như vậy đó, đáng lẽ là họ sống một đời sống tốt và cái chết của họ nó được an lạc hơn. Nhưng mà cái này không được. Sống thì quá khổ, mà chết trong cái khổ hơn. Đây là trên bước đường tu hành. Tại sao ta nhìn những cái người mà tham lam, rồi ta nhìn qua Đức Phật, ta đối chiếu lại, ta mới biết được cái suy nghĩ của Đức Phật và cái việc làm của Đức Phật. Cho nên ta mới học và ta làm theo. Tại sao Đức Phật chúng ta sanh trên cuộc đời này nữa, Ngài là vị Hoàng Thái Tử. Vị Hoàng Thái Tử tức là mọi việc tốt lành trên cuộc đời này nữa là Ngài có đủ hết. Cái mà chúng ta ham muốn Ngài có, mà ta ham muốn ta không được, mà bây giờ Ngài có mà Ngài bỏ nó đi, phải không? Ngài không bận tâm nó nữa. Cho nên khi mà đọc cái lịch sử Đức Phật, Thầy thấy chỗ này nữa, Thầy mới liền giác ngộ và Thầy nghĩ đó. Tức là Đức Phật của mình có đủ hết mà Ngài còn bỏ, còn mình không có gì hết, mình ham cái gì đấy. Cho nên mình đi tu mình khỏi bỏ, phải không? Mình khỏi bỏ. Cho nên Ngài đi tu Ngài còn phải bỏ ngai vàng, bỏ điện ngọc, bỏ vợ con, bỏ quần thần, bỏ hết đi tu. Còn bây giờ nữa, Thầy nói bây giờ mình đi tu mình không có cái gì để bỏ hết, cho nên mình sướng hơn Đức Phật, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên nhìn thấy Đức Phật xuất gia Ngài đi tu nữa, cái tâm Ngài trong sạch như vậy nữa, đây là hoa sen đó. Kinh Pháp Hoa là nói chỗ này. Cho nên Thầy mới nói là tâm Thế Tôn mãi trần không bận. Ngài là Đức Phật, Ngài là bậc tôn quý nhất trên cuộc đời này, là ở cái điểm tâm á, thì cái trường hợp không vướng một mãi trần nào hết. Tức là Ngài không có cái ham muốn nào trên cuộc đời này hết. Nhưng mà không ham muốn trên cuộc đời này mà Ngài xuất hiện trên cuộc đời này làm gì? Vì cái tâm đại bi của Ngài thương xót tất cả chúng sanh mê lầm khổ đau, cho nên Ngài muốn sanh trên cuộc đời này để làm gương cho mọi người, để cứu vớt mọi người ra khỏi cái khổ đau này. cái mục tiêu sanh ra trên cuộc đời này của Đức Phật là như thế. Cho nên ta mới cảm nghĩ rằng ta may mắn, mặc dù ta không sanh ra đồng thời với Đức Phật, nhưng mà ta được học giáo pháp của Đức Phật, ta được nhìn thấy cái lịch sử cuộc sống của Ngài, cho nên đây là cái điều may mắn cho chúng ta. Rồi từ con người đó làm sao? Thân của Ngài vô tận phước lành, cái tâm là như vậy, không vướng bận bất cứ gì. Nhưng mà cái chánh báo, cái y báo của Ngài đó thì quá tốt đi. Cái chánh báo của Ngài, tức là Ngài có một cái thân mà phải nói là đẹp nhất, khỏe mạnh nhất. Tất cả trong cái gì mà quý giá nhất đó, nó hiện ở trong thân của Ngài. Cho nên trong thân của Thái tử Siddhartha có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đây là cái trường hợp đặc biệt. Nên Thầy nói nữa, chứ khi mà nói tới cái tướng tốt của Đức Phật, cái vẻ đẹp của Đức Phật, thì chúng ta nghĩ ngay tới cái này là phước lành vô tận. Bảo là Ngài có một cái màu da rất đặc biệt, là bụi không bám lên được. Tại vì chúng ta nữa, có người nữa thì một ngày phải tắm 2-3 lần, phải không? Không tắm thì dơ, thì hôi, thì ngứa, thì khó chịu, phải không? Có người một ngày tắm một lần là trung bình. Nhưng mà Đức Phật á, biểu là cái màu da của Ngài rất là đặc biệt, không tắm cũng không bao giờ hôi dơ. Nếu mà ta không tắm thì cái trường hợp này trong người ta nó tiết ra cái mùi hôi khó chịu, tại vì cái mùi của nghiệp chướng trần lao. Còn bây giờ đó, Đức Phật mà không tắm thì trong người Ngài vẫn tiết ra mùi hương. Người ta bảo là mùi hương chiên đàn. Cho nên bây giờ Đức Phật ngồi ở đây đó, không có đốt hương, nhưng mà cả trong cái hội trường chúng ta có thể nghe cái mùi hương. Bảo mùi hương đó ở đâu? Mùi hương đức hạnh của Ngài nó tỏa ra cho chúng ta. Cho nên bảo là phước lành vô tận. Cho nên ta ngửi thấy cái mùi hương, ta nhìn thấy Ngài nữa, tâm chúng ta an lạc. Phát Bồ Đề tâm là như vậy đó. Cho nên khi nào mà quý vị đó, nhìn thấy một người tốt, một người hiền lành, phải không? Tâm chúng ta an lạc. Đức Phật chúng ta này vô tận phước lành trong đó. Cho nên ai nhìn thấy Ngài phát tâm hơn. Vì vậy đó, mà khi Ngài đi tu rồi, Ngài thành Phật đó, thì quý vị biết vua Tần Bà Sa La đó, mới thấy Đức Phật thôi. Cho nên mới thấy Đức Phật đó, thì ông ta sanh ra cái tâm kính trọng. Thế nên ông vua này đó, thì ông ngạo lắm chứ. Ông làm vua, ông thống nhất được cả một cái sơn hà. Nhưng mà ông nhìn ông thấy Phật đó, là tự nhiên ông sanh ra tâm kính trọng. Ông liền nguyện dâng cái thượng quyển của mình để làm cái tinh xá cho Đức Phật thuyết pháp. Cái phước lành của Đức Phật lớn như vậy. Cái phước lành của Đức Phật lớn như vậy. Mọi người thấy đó thì cung kính, mọi người thấy đó thì phát tâm cúng dường. Rồi cái ông cấp cô độc đó, ở một cái nước gần đó, đi sang bên nước Ma Kiệt Đà, mới nghe Đức Phật thuyết pháp, nhìn thấy Đức Phật đó, thì ông ta phát tâm. Ông ta đó là có bao nhiêu của báo vàng bạc đó, đem về mua một cái khu đất để cất tịnh xá lên cho Đức Phật, thỉnh Đức Phật về thuyết pháp. Cái phước của Đức Phật chúng ta thấy lớn như vậy. Cho nên chỉ khi nào mà quý vị tiếp xúc với mọi người, chúng ta nhìn ta thấy được cái người có phước và cái người không có phước, người có phước nhiều và người có phước ít khác nhau chỗ đó. Cho nên người mà có phước lành nhiều đó, ta thấy ta cung kính, ta gần ta an lạc. Còn cái người đó mà không có phước đó, thì đương nhiên cái sự cung kính này chúng ta tự nhiên thôi. Đó là trên bước đường tu chúng ta thấy rồi. Cho nên tất cả mọi người đã nhìn thấy Phật phát tâm, mà mình nhìn ở góc độ này đó, cho nên Thầy nói là vô tận phước lành. Cho nên 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, tức là mọi người nhìn ở mọi khía cạnh, ở mọi góc độ đều nhìn thấy Đức Phật, điều đáng cho mình để mà mình cung kính, để mình cúng dường hết. Cho nên phước lành vô tận. Ta nói 80 vẻ đẹp đó, tức là nhìn cái này để mà nhìn thấy được Đức Phật, tiêu biểu cho tất cả phước lành, từ bi cứu khổ độ sanh. Ta nói lòng từ bi của Ngài, phải không? Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Ngài tới đâu Ngài mang an lạc tới chỗ đó. Tất cả những người khổ đau nữa, người ta đều nghĩ tới Ngài, ta cảm thấy nhẹ đi. Thì cái trường hợp này nhờ Đức Phật cứu độ. Thì cái con người như thế đó, thì lúc bây giờ đó mới là chúng ta quy y, chúng con đảnh lễ chí thành quy y, lại Đức Phật, quy y với Đức Phật, theo Đức Phật, học với Đức Phật. Đây là cái chính ta. Cho nên Phật tử của chúng ta đây nó khác hơn những người khác. Tên những người khác nó có những cái ta gọi là mê tín, có những cái ta gọi là cuồng tín, phải không? Cho nên những người cuồng tín, những người cuồng tín là những người không còn biết gì nữa hết. Cho nên bây giờ nghe một cái ông thầy ông dạy mình cái gì đó, cái rồi nó tin rồi làm theo. Nên trong thời Đức Phật có ông vô não, ông vô não đó vì cuồng tín, nghe một ông thầy Bà La Môn, tức là thầy của ông đấy, dạy ông, mà dạy cái gì? Tức là dạy giết người. Tức là giết cho được 100 người nữa thì sẽ lên trời, lên thiên đường, phải không? Nhưng mà vì cuồng tín rồi cho nên theo. Cho nên thời Đức Phật chúng ta thấy này có, nhưng mà ở trong thời Trung Cổ chúng ta thấy này cũng có. Tất cả những cái người bên Chánh Thống giáo, bên Do Thái giáo hay là bên Kitô giáo, phải không? Bên Tin Lành. Tức là bốn cái tổ chức tôn giáo này, để quý vị biết, đều thờ Chúa Giê-xu hết. Nhưng mà bốn cái anh này đó là giết nhau không thương tiếc, cuồng tín. Cái này là cuồng tín. Tại vì bốn cái người này là đều tin Chúa Giê-xu hết đó. Nhưng mà tại sao là giết nhau? Cuồng tín rồi. Cho nên này ta gọi là cuồng tín. Ta không có cái chuyện này. Cái thứ hai là mê tín. Mê tín tức là tin nhưng mà không cần suy nghĩ. Cho nên tin mà không cần suy nghĩ nữa, cái này thầy nói là cái trường hợp tin thầy bùa, tin thầy bói, phải không? Tin thầy ngải. Ở trong đạo tràng mình có những người trước đây đều theo thầy bùa rồi, tan gia bại sản rồi mới phát tâm đi tu. Có người là tin thầy bói cũng hết tiền rồi. Có những người tin thầy ngải, phải không? Thầy ngải để chi vậy? Hại người. Cái này là ác hết. Mê tín, mê tín, cuồng tín. Nhưng mà Phật giáo của chúng ta đây, đạo tràng chúng ta đây, ta gọi là chánh tín, tức là không có cái chuyện này. Đức Phật dạy chúng ta sao? Ta nói đừng tin bất cứ một cái gì. Ta nói cái đó đó là do truyền thuyết, cái đó là do nhiều người theo, phải không? Cái này nên cân nhắc. Mà cái khi đó ta nghe rồi đó, ta suy nghĩ, ta suy nghĩ xem thử cái đó nó có hợp lý không? Cái đó có hợp lý không? Mà khi hợp lý rồi đó, ta đem ta áp dụng thử, ta thấy có kết quả tốt không? Có lợi ích cho mình trong hiện tại và tương lai, có lợi ích cho xã hội trong hiện tại và tương lai. Nếu như vậy đó là đúng, chúng ta theo, chúng ta làm. Này ta gọi chánh tín, tức là tin có căn cứ. Cho nên khi mà thầy đi tu, thầy tin Phật là thầy tin ở chỗ này. Do đó mà thực tập, mà học, mà làm theo lời của Đức Phật dạy. Cho nên hơn suốt 60 năm rồi nữa, thì bây giờ thầy mới có cái thành quả mà ngày hôm nay. Còn những người mê tín, những người cuồng tín thì được bao lâu? Cho nên những người đó được khoảng thời gian ngắn mất. Cho nên bây giờ thầy gần cuối đời, thầy dám nói như vậy. Tức là tin đúng theo lời Đức Phật dạy. Khi nghe cái gì đó thì bây giờ mình bắt đầu suy nghĩ xem coi cái đó có hợp lý không. Thế là xem coi cái đó có hợp lý không nè. Mà mình thấy cái này đó bằng cái nhận thức của mình, bằng cái hiểu biết của mình, mình thấy cái này hợp lý, tức là đúng, có thể chấp nhận được. Rồi lúc bây giờ sao? Đem áp dụng thử coi có kết quả không. Cho nên đem áp dụng thử, thấy có kết quả tốt. Đây là điểm thứ hai đó. Nhưng mà trong hiện tại nó như thế, nhưng mà lâu dài thì sao? Thì chắc chắn là tốt hơn. Tại vì trên bước đường tu của mình, tức là mỗi ngày mình có một cái thăng hoa, mỗi ngày có tiến bộ, tức là tốt hơn chứ. Cho nên cái hiểu biết của mình mỗi ngày tốt hơn, cái việc làm mình mỗi ngày đúng hơn, và đồng thời cái thành quả của mình mỗi ngày lớn hơn, thì cái này đúng rồi. Cho nên phải có suy nghĩ. Nên chúng ta biết thế này, cái khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì lúc bây giờ đó, Ngài thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như nghe, thì bây giờ đã có 50 thanh niên của dòng Gia Xá tới đây nghe pháp xong rồi đó, là xin Đức Phật ở đây xuất gia tu nữa. Đức Phật nhận lời. Nhưng mà rồi đó, bà con dòng họ của 50 công tử này đã kéo tới xin tu nữa, Đức Phật nó không được. Đây ta phải thấy chỗ này nhé. Cái ông này tu Đức Phật cho, mà cái ông này xin đi tu Đức Phật nó không được. Cái đó là trí tuệ đó. Thế Đức Phật nhìn thấy biết cái người này tu đó thì họ sẽ thăng tiến trên đường đạo được, họ tốt dần lên. Còn những người này tu đó là sẽ đi xuống, cho nên không cho, phải không? Cho nên khi mà đọc tới cái đoạn này đó, cho nên thầy mới thấy nó có những cái gia đình mà thấy người ta tu rồi đó, thì bây giờ nó cũng bắt chước tu theo, phải không? Cái này gọi là tu bắt chước và tu theo đó, thì phải nên cẩn thận. Ta nó đang làm ăn, đang phát triển như vậy đó, rồi thấy người ta tu đó, rồi cũng bắt chước, thôi bỏ nhà đi vô chùa tu. Hay là thậm chí nó không vô chùa tu được đó, rồi cạo tóc đi để tu, phải không? Tự cạo tóc, tự tu có, đưa tới cái hậu quả làm sao. Ta nó có một anh là bạn của thầy, cách nay vào khoảng độ chừng 50 năm. Anh này làm dược sĩ, anh có tiệm thuốc, anh có gia đình, có con. Anh đã nghe một cái thầy nào đó thuyết pháp rồi nói chuyện là phải đi tu mới được giải thoát. Anh này nghe thích quá, đem về nó bán nhà thuốc đi, phải không? Rồi dắt vợ con lên rừng tu. Lên rừng tu được mấy năm á, sau này thầy gặp lại cái gia đình này, đi trở về chùa Ứng Quang thăm thầy, gặp lại thầy hỏi anh sao mà như vậy. Anh nói là tại vì con nghe cái thầy này khuyên để đi tu là được an lạc, được giải thoát, mà bây giờ lên đó tu rồi đó là bà xã con bà không chịu, rồi mấy đứa nhỏ đó nó cũng không chấp nhận, cho nên thôi giờ trở về. Các đều thấy không? Cho nên Đức Phật chúng ta có trí tuệ là chứ. Cái người này xuất gia tu thì làm thánh, làm hiền, cho nên cho đi tu. Còn cái người này xuất gia tu không được thì không cho. Cho nên Đức Phật biểu ở nhà, nhưng mà nếu muốn tu thì cứ giữ năm giới đi. Giống như tất cả các đạo hữu mình bây giờ giữ năm giới đi. Còn khi nào mà đủ điều kiện đi xuất gia đó, thì lúc bây giờ mới đi xuất gia, làm nên sự nghiệp thì mới nên xuất gia. Tại đi xuất gia là sao? Nó có một cái tiêu chuẩn để đi tu. Cái tiêu chuẩn đi tu này, cái này quan trọng. Mà có cái tiêu chuẩn đó thì mới làm được. Cho nên cái người mà đi xuất gia đó, là cái điều quan trọng nhất là cái niềm tin của người ta đối với Đức Phật tuyệt đối. Tại vì khi mà thầy đi tu nhờ cái niềm tin của thầy đối với Đức Phật quá lớn, cho nên thầy đã tự khẳng định mình nếu hãy sống thì tu trong pháp của Đức Phật, và chết thì nhất định về với Đức Phật thôi, chứ không có con đường nào khác hết. Đây là trên bước đường tu. Đây là cái khẳng định của mình, cái tâm mình dứt khoát như vậy. nhất định theo Đức Phật, chết cũng theo mà sống theo. Ta nên sống thì theo cái hành động, theo việc làm, và chết thì linh hồn chúng ta nhất định về Phật, ta không còn con đường nào khác nữa. Cái người này đó là nên đi tu. Cái thứ hai là gì? Ta nói người đi tu là cái người phải chấp nhận cái vấn đề khổ cực. Ta gọi cái là khổ nhục, phải không? Ta nói khổ nhục, cho nên cắt bỏ hết tất cả những cái tự ái của mình, bằng lòng sống với một cái mà thấp nhất ở trên cuộc đời này. Giống như là các đạo hữu mà thọ cái y màu nâu mình, ai muốn đổ lên đầu mình cái gì mình chịu hết. Cho nên có những thầy đi tu nhưng mà nửa chừng bỏ cuộc, không đi tới nữa được, là vì sao vậy? Vì buồn, khó chịu, cho nên bỏ cuộc. Ta nói có những người bạn đồng tu với thầy nữa, nhưng bỏ cuộc. Thầy hỏi sao á? Lại là anh không tu nữa. Lại nói thôi, ông tu đi, tôi không tu. Thầy hỏi sao vậy? Thì ông này đó biết ra là vì tự ái. Tại mình cũng có học, mình cũng có bằng cấp, mà bị người ta khích tiếc, người ta chọc tức. Như vậy không tu nữa, để đi ra ngoài, để mình cũng làm như mọi người, phải không? Thì cái này đó, bỏ cuộc. Cho nên khi mà đi tu rồi là có một cái dứt khoát, còn phải chịu cực, chịu khổ để hành đạo. Mà mình coi cái cực khổ đó, đó là tích lũy công đức. Tại vì cái làm được của mình đó, là cái này là công đức mình tích tụ. Mà có tích tụ được công đức đó, thì lúc bây giờ mọi người mới quý trọng mình. Còn đi tu mà trở thành ăn hại thì cái trường hợp này thì nguy hiểm vô cùng rồi. Tức là Phật giáo mình bắt đầu hư rồi. Cho nên tất cả mọi người chúng ta, khi mà chúng ta hành đạo thì chúng ta chấp nhận những cái khổ, những cái khó, ta cố gắng ta chịu đựng, mà ta cố gắng ta làm để ta vươn lên trên bước đường tu. Cái điểm này quan trọng. Mà nếu mình làm được như Đức Phật dạy và như Đức Phật á, thì cái trường hợp chắc chắn mọi người phải quý trọng mình thôi. Đó là ở trên cái bước đường tu mình quyết tâm rồi đó, mình làm được những cái chuyện mà người thường không làm, người thường làm không được. Là trên bước đường tu chúng ta dứt khoát cái này rồi đó, thì bây giờ chúng ta mới đi tu, ta làm những cái hơn người. Những cái người khác làm được, đương nhiên ta cũng làm được chứ. Nhưng mà thêm cái nữa đó là những người khác không làm được đó, thì ta nỗ lực ta làm được. Gọi là Thượng Hạnh Bồ Tát đó, trong Kinh Pháp Hoa, là những cái việc khó làm nữa thì Ngài cố gắng Ngài làm. Những cái chuyện nào dễ làm Ngài để cho người khác. Cái gì có quyền lợi đó là nhường cho người khác. Còn cái gì khó khăn và nguy hiểm đó ra gánh vác. Mà cái người đó, ở trong xã hội này mà làm được cái việc đó đó, dầu đi xuất gia hay là ở tại gia cũng được mọi người kính trọng. Tất cả các Phật tử nên thấy. Cho nên chúng ta đảnh lễ và chí thành mà ta quy y với Đức Phật, cái này ta gọi là chánh tín chứ không phải mê tín. Ta có suy nghĩ, ta có cân nhắc chứ. Ta biết rõ Đức Phật chúng ta có một cái trí tuệ tuyệt vời, phải không? Cái hiểu biết của Ngài đó quá rộng, quá sâu, người khác không thể nào bì kịp. Cho nên chúng ta theo học với Đức Phật, ta sẽ theo cái này. Có suy nghĩ, có cân nhắc. Và cân nhắc thêm cái nữa là thấy những lời dạy Đức Phật đó hợp lý, và những người đi theo Đức Phật tu hành đó, là đều có kết quả, đều có kết quả, đều chứng thành thánh hết. Cho nên thành thánh là gì? Ở trong cái giáo đoàn của Đức Phật á, đã có đến 1.250 vị đắc quả A-la-hán, tức là thành thánh. Mà thành thánh này nó có nghĩa là cái người này hoàn toàn tốt á. Bây giờ mình nói về dễ hiểu đi, tức là hoàn toàn tốt, tức là sống ở trên cái tinh thần bát chánh đạo. Đức Phật đưa ra cái chuẩn, thế người nào mà đủ 8 cái chuẩn này đó thì ta gọi đó là thánh ở trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta tu làm sao mà đạt cho được Ta đã đạt cho được cái thứ nhất á, là cái chánh kiến, tức là cái thấy chúng ta không sai lầm nữa, tức là thấy rõ mọi việc không có sai lầm nữa, thì cái này mới được một cái thôi. Nên trên cuộc đời này ta khổ vì ta mắc nhiều cái sai lầm quá đi. Cái sai lầm này đã dẫn ta tới khổ này. Nhưng mà bây giờ thánh thì không có được sai lầm, tức là thấy chúng ta phải đúng. Thấy đúng là thấy làm sao? Cái việc đó như thế nào thì chúng ta thấy đúng như vậy. Mới có một cái thứ nhất thôi. Nhưng mà nó đúng rồi đó, thì xem cái nữa là gì? Ta thấy đúng rồi. Đối với ta thì đúng rồi đó, nhưng mà đối với cuộc đời này, đối với xã hội thì sao? Có đúng không? Cho nên khi Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng thành Phật, cái thấy của Ngài đó khắp cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, thấy suốt cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, thấy hết, thấy không sai lầm. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta cái thấy đúng rồi. Nhưng mà thêm cái nữa là gì? Có nên nói hay là không nên nói? Thấy như vậy là đúng đó, nhưng mà có nên nói không? Tức là nói ra có lợi hay là có hại? Ta nên, nhiều khi chúng ta thấy đúng rồi, nhưng mà ta không biết cái thứ hai, cho nên thấy sao thì nói vậy, phải không? Thành ra Phật tử chúng ta đây cũng có nhiều người tu theo cái này, tức là thấy sao thì nói vậy, nghe sao thì nói vậy. Nhưng mà Đức Phật nói là nói không đúng lúc, nói không đúng chỗ, nói không đúng người thì coi chừng tai họa, phải không? Cho nên Đức Phật biết hết chứ, biết hết tất cả, nhưng mà đối với người này không nên nói thì Đức Phật không nói. Đây là sự thật, nói với người này là nguy hiểm này. Cho nên nó tìm những cái người mà mình đáng nói này, đáng chia sẻ nên mình làm. Cho nên không đáng nói mà mình nói thì cái này tự nhiên mang quả vào thân thôi. Đó, đây là sự thật trên bước đường tu. Nên Thầy nói một cái này, nhiều khi đó, các Phật tử mình biết rồi, nhưng mà không biết cái thứ hai này. Cho nên mình đem ra mình nói, mình thấy cái này đúng rồi cứ nói chứ. Nhưng mà nói đúng thì nó có hại hơn có lợi, thì cái trường hợp đó đương nhiên không dạy gì mà nói. Tức là mình nói đúng, nhưng mà chạm vô cái tự ái của nó đó, là sao? Nó sẽ chống mình, nó sẽ gây gổ với mình, hay là thậm chí nó giết mình nữa, phải không? Thì cái này có nên nói không? Cái này đương nhiên là không nên nói mà mình nói. Cái đó là đúng sự thật á, nhưng mà không nên nói mà nói nữa, cái này chết. Nên trong cái thời mà Thầy còn là học tăng, tức là còn đi học á, là Thầy chỉ nhớ Đức Phật dạy á, một lời đó, là nên thấy lỗi mình chứ đừng nên thấy lỗi người. Tức là tuyệt đối không nên thấy lỗi người, tại vì mình chưa đủ tư cách làm thầy, mình chưa đủ tư cách để dạy người ta, thì cái này tuyệt đối không nên nói. Nói ra có hại, nó có nghe mình đâu. Vì vậy đó, mà ở chung trong chùa, sống với đại chúng đó, Thầy không bao giờ nói. Thầy không bao giờ nói chuyện với ai hết. Nên giờ Thầy biểu là trong đạo tràng chúng ta đây, các vị tập làm thinh đi. Cái này đó là 60-70 năm về trước Thầy làm cái này. Thành ra Thầy làm cái này đi, tức là không nói ai hết, mà cũng không nhìn cái việc của người ta nữa. Nguy hiểm vô cùng. Tại vì mình thấy cái xấu của nó, mình biết cái xấu của nó đó, thì mình có nói ra hay không nói ra thì coi chừng nó nghi mình nữa, thì đương nhiên cũng là hại cho mình. Cho nên thôi, không nói gì hết nữa, thì yên thân hơn để tu hành. Cho nên siêng đọc tụng kinh điển, tức là những lời của Đức Phật dạy đó, thì cái này tốt cho mình hơn, không hại gì hết đó. Tại sao mình không làm? Còn mình đi nói cái chuyện kia rồi để mất lòng, rồi để gây gổ với nhau, buồn phiền với nhau, thì cái này nói làm gì? Đó, tất cả các Phật tử nên cân nhắc này. Cho nên cái thứ nhất là phải tập thấy cho chính xác. Thấy cho chính xác rồi, mà chính xác rồi thêm cái nữa là có nên nói hay là không nên nói. Mà cái này là nên nói rồi đó, thì bây giờ để chúng ta hiểu thêm cái nữa là nên nói với ai đây. Cho nên mình thấy cái việc như vậy đó, nhưng mà mình biết mình nói người ta không nghe, Mình nói ra người ta không nghe, phải không? Thì đương nhiên mình không nói. Cho nên mình phải đi tìm một cái người mà nói họ nghe được á, thì mình mới nói với cái người đó thôi. Nói với cái người đó mà họ làm được việc đó, mình nói chứ. Thành ra cái việc này đó, nếu mà ông bí thư ông biết được đó thì ông xử lý được. Thì cái này nếu mà nói, bao giờ quý vị gặp ông này đó, nói với ông không? Ông tổng bí thư đó, ông mới xử lý được. Thì bây giờ cái này bao giờ gặp được ông tổng bí thư thì nói, mà không gặp thôi không nói. Tức là phải nói cho đúng người. Cho nên Đức Phật á, mà Ngài biết cái chuyện đó rồi, cho nên á, Ngài tới Ngài nói với ông Tần Bà Sa La, phải không? Nói với ông vua này nè. Ông vua này mới xử lý được tất cả các việc này. Cho nên Ngài tới Ngài nói với ông vua đó, thì ông vua này ông cảm ơn, ông quý trọng, cho nên ông mới cúng cái thường quyển ông để làm tịnh xá cho Đức Phật thuyết pháp mà có lợi cho nhiều người. Để có việc gì đó ông tới ông thưa thỉnh nhờ Ngài chỉ dạy dùm. Đây là cái việc mà quan trọng nhất các Phật tử thấy. Cái chuyện này đáng nói với vua chúa thì nên nói vua chúa. Cái chuyện này đáng nói với cái hàng trí thức thì tìm hàng trí thức nói. Cái chuyện này nó đáng nói cho cái nông dân nghe để ảnh thu hoạch được tốt đẹp hơn. Tí này ta nói này. Nên Đức Phật dạy chúng ta nói phải đúng người, đúng chỗ và đúng lúc nữa. Cái đúng lúc này quan trọng. Tại cái lúc mà nó có quyền, có thế, nói chưa chắc gì nó nghe, phải không? Chờ tới cái hồi nữa mà nó xa cơ thực tế, nó khổ nữa, thì bây giờ nó nói nó mới nghe được. Cho nên thầy đọc chuyện các cái vị tổ ở bên Thiền Tông. Thì ở bên Ấn Độ nó có một cái vị tổ, tức là có vị tổ đó mà rất đặc biệt. Người ta tới thỉnh Ngài tới để dự trai tăng, để cúng dường đó, là không bao giờ đi hết. Ông này là rất giỏi mà rất tốt, mà mọi người kính trọng, nhưng mà thỉnh đi là không bao giờ đi. Ông chỉ trả lời một câu đơn giản là chưa phải lúc. Cho nên chưa phải lúc là không đi, tức là không đúng lúc là không đi. Đây là cái việc quan trọng chứ. Cho nên bây giờ đó, cái người này họ cúng, họ tổ chức cúng, nhưng mà Ngài quan sát, Ngài thấy nếu mà cái người này đó vì mê tín, phải không? Vì mê tín cho nên nó có bao nhiêu tài sản cứ đem cúng, cúng hết đi. Rồi tới chừng nghèo, tới chừng khổ rồi đó, thì bây giờ nó sanh ra tâm hối hận. Thì cái này có nên không? Có nên nhận cái này không? Cho nên có một đạo hữu mà thích đi làm từ thiện. Sau đó nó thầy gặp thầy hỏi lúc này đạo hữu còn đi làm nữa không? Nó thôi, con không đi nữa thầy. Thế nói tại sao anh không đi nữa? Thì các đạo hữu biết rồi. Cho nên trả lời với thầy cái gì? Không đi nữa là tại sao? Hết tiền rồi, phải không? Hết tiền rồi cho nên đi trốn nữa. Tại khi mà mình đi làm từ thiện đó, thì mình làm đó, thì ai cũng biết mình. Thế nên ai cũng biết mình đó, ai cũng tới kêu, ai cũng tới mời, ai cũng tới rủ, phải không? Rồi lần lần nữa là ban đầu thì lấy một phần nhỏ cái lãi để mình làm từ thiện. Sau này lần lần tự ái cho nên mới lấy cái vốn cũng làm từ thiện. Mà hết lãi rồi tới vốn cũng làm từ thiện thì bây giờ nó đương nhiên phải phá sản chứ. Thành ra phá sản cho nên bây giờ phải trốn thôi, phải không? Thành ra các đồ nên cân nhắc. Thế nên khi nào mà chúng ta tu, chúng ta làm, chúng ta cân nhắc cái này. Thế nên Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Thế nên khi mà anh kiếm ra được cái đồng tiền lương thiện, phải học cái này, thì anh nên sử dụng nó không quá 40%. Thầy nhớ cái điều này, các Phật tử nhớ Phật dạy mình. Mình chỉ sử dụng cho cuộc sống mình đây không quá 40% cái số mà mình kiếm ra được. Thầy nói một tháng kiếm được 10 triệu, phải không? Thì nhớ tiêu dùng chừng 4 triệu thôi. Còn để lại 6 triệu để làm gì? Cho nên 6 triệu để đây là phòng hờ cái khi mình ốm đau, khi mình bệnh hoạn, cái khi mình kiếm không được tiền nữa. Mình kiếm được tiền nữa thì mình phải có cái này để sống chứ. Chứ khi mình có tiền thì mình xài hết đi, rồi tới hồi mà mình thất nghiệp thì sao? Cho nên cái quỹ dự phòng này luôn luôn phải có. Cho nên thầy sang Nhật thầy học đó là thầy thấy người Nhật cái này quan trọng. Họ học Phật, họ tin Phật và họ làm theo Phật. Cho nên người nào cũng có cái số dự phòng của họ lớn, không bao giờ mà xài quá cái này. Cho nên thầy gặp một cái anh đó lớn rồi mà anh không lập gia đình. Thầy hỏi tại sao anh không lập gia đình. Anh mới nói với thầy là cái điều kiện lập gia đình chưa có thầy. Điều kiện lập gia đình chưa có cho nên không lập. Thầy hỏi điều kiện anh là cái gì. Đây các Phật tử mình nên học cái này. Cái điều kiện đó, điều kiện thứ nhất này đó, tức là phải tìm đủ tiền để mà nuôi một cái gia đình, phải không? Phải có đủ tiền để nuôi một gia đình chứ. Thầy nói thí dụ như bây giờ trong cái xã hội mình đây đó, lương mỗi tháng tối thiểu thì bao nhiêu mà sống được, tức là vào khoảng độ 5 triệu, 10 triệu thì mới có thể sống được, phải không? Được 10 triệu một tháng đó thì có thể nuôi vợ được, 15 triệu một tháng nuôi được đứa con nữa, phải không? Mà bây giờ anh mới có 5 triệu một tháng đó, thì trường hợp nếu mà anh lập gia đình đó, thì vợ anh cũng phải đi làm. Vợ đi làm, chồng đi làm đó, thì coi chừng mất hạnh phúc. Đây sự thật chứ. Tại chồng đi làm thì lại kẹt cái việc ở công ty, cho nên lo lắng chuyện này. Vợ đi làm nữa cũng kẹt cái chuyện của công ty, rồi ai lo cho gia đình, ai dung quén hạnh phúc. Cho nên hai người đi hai hướng, ở chung với nhau đó thì sẽ rơi vào trong cái tình trạng đương nhiên đó, cái tình cảm còn dành nhau được. Cho nên cần phải có một cái số tiền tối thiểu để sống đấy. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Tức là phải có cái nhà để ở. Nếu có được cái nhà đấy thì tốt, mà không có cái nhà đấy thì cái số tiền thu nhập phải đủ để mà thuê nhà mà ở nữa. Cái thứ ba nữa đó là gì? Phải có cái quỹ dự phòng, chứ không phải là mỗi tháng mình lãnh tiền ra đó là trả tiền nhà, tiền ăn là sạch hết rồi, bệnh đau thì sao. Cho nên phải có quỹ dự phòng. Rồi có anh kia đó, có gia đình rồi mà thầy thấy không có sanh con, lâu rồi thầy không thấy có con. Thầy hỏi sao vậy? Anh nói con chưa có khả năng. Hỏi khả năng gì? Nó là phải bỏ một cái số tiền vô ngân hàng cho nó thầy, chứ không phải đưa nó ra đời rồi đó là nó muốn sống sao nó sống, phải không? Đó, mình không phải mình đẩy nó ra ngoài xã hội đó rồi giao cho xã hội muốn làm gì làm nữa. Cái này nguy hiểm vô cùng. Tức là phải bảo đảm cho cái đứa nhỏ này ra đời đó, sống và ăn học cho đến tốt nghiệp. Đây cái tinh thần trách nhiệm cao như vậy thì các Phật tử chúng ta nghiệm xem. Cho nên cái anh này đó, thầy nói đúng theo lời Đức Phật dạy, tức là tiêu không quá 40%, còn trở lại đó, cái quỹ dự phòng của mình đó, là 40%, phải không? Quỹ dự phòng còn lại để dành đây là 40%, để tái tạo trở lại và chuẩn bị cho cái khi khó khăn. Còn 20% đó thì sao? Mình làm từ thiện, phải không? Tất cả các Phật tử nhớ, không làm từ thiện quá 20% cái số tiền mình kiếm ra được thì như vậy mới lâu dài được. Chứ còn bây giờ đó, cái người này tới kêu mình đóng góp, người kia tới kêu mình đóng góp, người nọ tới kêu mình đóng góp nữa, nó quá cái mức cho phép rồi đó thì coi chừng nguy hiểm thành. Đây là cái khi mà muốn được an lành, muốn được hạnh phúc, chúng ta phải nghĩ này chứ. Cho nên mời ông cụ này tới để chứng trai cúng dường, ông nói chưa đúng lúc. Thì đến cái khi mà cái bà thí chủ này đã bị sạt nghiệp rồi, nghèo rồi, mang bệnh rồi, không ai ngó ngàng gì tới đó, bà này trở thành hận đời đó, thì lúc bây giờ đó ngài mới tới, ngài thuyết pháp cho nghe. Thì bây giờ Đức Phật mới nói là cái người này đáng đọa vào địa ngục đó, thì chờ họ vào địa ngục mới nói họ nghe được, nói cái chân lý này họ nghe được. Còn ở trong lúc bà có tiền, bà giàu có này đó, thì tất cả mọi người họ cần cái số tiền của bà, cho nên ai họ cũng ca ngợi hết. Ai cũng ca ngợi, à, bà tốt, bà giỏi, bà thế này, bà thế kia, cho nên nó móc ruột gan đưa hết ra rồi đó. Thế chừng còn cái xác không đó thì không ai để ý tới nữa. Thế nên tất cả các Phật tử nên nghĩ cái này. Trên bước đường tu của chúng ta đó, có trí tuệ rồi đó, trí tuệ thực đó, thì nhìn thấy đúng lúc, tức là nói đúng lúc, đúng người và đúng chỗ. Đúng cái chỗ đó mới nói được. Thì chờ đúng cái chỗ đó, đúng cái lúc đó nói thì ta nghe và ta có thể phát tâm. Cho nên là lúc bây giờ Ngài mới biểu là bây giờ bà không còn gì nữa hết, phải không? Thế nên bà không còn gì nữa hết thì bây giờ bà cố gắng bà giữ cái tâm của bà nữa, nghĩ về Phật thôi, đừng nghĩ cái gì khác hết. Đừng hận đời nữa, đừng nghĩ chuyện quá khứ nữa. Tất cả những cái người mà bà đã bố thí, bà đã cúng dường, bà đã giúp đỡ đó, bây giờ đó bà thân tàn ma dại, không ai để ý bà nữa đâu. Bây giờ đó chỉ còn có Đức Phật có thể cứu bà được. Cho nên bây giờ bà hết lòng bà nghĩ tới Phật đi. Cho nên Phật cứu bà nữa, thứ nhất là cho bà được cái tâm an lạc, xóa đi tất cả những cái hận đời. Xong rồi nữa, tới cái thứ hai nữa, nếu mà bà có không qua khỏi đó thì bà giữ cái tâm đó để bà về Phật. Cho nên ở trên cái bước đường tu của mình mà muốn làm thánh thì cái trường hợp nâng cái trí tuệ mình lên tới cái độ cao để mà nhìn thấy được cái cuộc đời này, thấy rõ cuộc đời này rồi, rồi phải thấy thêm cái nữa đó là đáng nói hay là không đáng nói. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật thành Phật có nghĩa là Ngài biết hết rồi, nhưng mà Ngài không nói, Ngài làm thinh, Ngài không nói. Hay trong Kinh Pháp Hoa bảo là Đại Thông Trí Thắng thành Phật rồi, nhưng mà Ngài không nói, không thuyết pháp. 10 kiếp như vậy không nói gì hết. Thì bây giờ đó, Đại Phạm Thiên Vương xuống thỉnh Ngài thuyết pháp, thì lúc bây giờ Ngài mới thuyết chứ. Đây là cái điều quan trọng. Ta nên Đại Phạm Thiên Vương tới thỉnh Ngài thuyết pháp thì lúc bây giờ Ngài mới khai phương tiện ra, Ngài nói, phải không? Ngài mới nói, Ngài mới chỉ cho người ta cách tu. Cho nên Đức Phật nói tất cả những cái gì mà Ngài nói ra trên cuộc đời này đó, đó là điều pháp phương tiện hết. Trên tinh thần Kinh Pháp Hoa đó, làm cho người ta được an lạc, làm cho người ta bớt khổ đau, làm cho người ta nhìn về chân lý. Cái này là cái bước ban đầu mà Đức Phật nói. Tới cái cuối cùng là Kinh Pháp Hoa thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói cái chân lý này. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Thì tất cả các Phật tử hôm nay quý vị phát tâm quy y, cũng như là được nâng cấp ở trong đạo tràng, thì Thầy có mấy việc như vậy đó, Thầy nhắc nhở. Còn tất cả các Phật tử mà hồi sáng thi mà không có kết quả, thì bây giờ tiếp tục mình học, để rồi đó 14 này đó mình thi lại. Tức là sáng 14 đó, mình thi lại một lần nữa về nghi lễ, cũng như là thi lên cấp. Mà hãy không đậu nữa đó thì đợi đến sang năm. Sang năm cái mùa gia hạnh sang năm. Mà sang năm mà không đậu nữa đó thì đợi tới 80 tuổi thì Thầy miễn thi. Thôi đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo.